sự tái lâm của Chúa Giêsu. Câu gốc: Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Khải Huyền câu 22, chương 12. Chúng ta đọc lại thêm một lần nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Khải Huyền chương 22, câu 12. Câu gốc này là lời của Chúa Giêsu. Ngài hứa Ngài sẽ nhanh chóng trở lại và đem phần thưởng để thưởng cho con cái Ngài tùy theo công việc của từng người đã làm. Câu gốc cho biết Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ tái lâm nhanh chóng. Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài học cuối của chương trình giáo lý căn bản là bài Sự tái lâm của Chúa Giêsu. Nhưng bây giờ chúng ta cùng nhau đọc câu gốc này thêm một lần nữa để có thể nhớ. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Khải Huyền chương 22 câu 12. Câu hỏi thứ nhất, sự tái lâm của Chúa Giêsu là gì? Đáp: Sự tái lâm của Chúa Giêsu là sự trở lại trần gian của Ngài. Kinh Thánh Hebrew chương 9 câu thứ 28 chép: Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi Ngài. Kinh Thánh cho biết Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai. Đó là sự tái lâm của Chúa Giêsu. Lần thứ nhất là Chúa Giêsu đã đến trần gian qua sự giáng sinh, và sự trở lại lần thứ hai là sự tái lâm của Chúa Giêsu. Câu hỏi thứ hai, có chắc chắn Chúa sẽ tái lâm không? Đáp: Rất là chắc chắn, vì qua Kinh Thánh chúng ta thấy những lý do sau. Lý do thứ nhất là trong Tân Ước đề cập đến Chúa tái lâm nhiều nhất. Rất nhiều chỗ đã nói về Chúa Giêsu tái lâm ở trong sách Kinh Thánh Tân Ước. Thứ hai, Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần, nhiều cách Ngài dạy dỗ về sự tái lâm của Ngài. Và chính Chúa cũng đã phán trực tiếp rằng ta sẽ trở lại. Lời Chúa là rất chắc chắn, bởi vì Chúa đóng ấn lời phán của Ngài. Ngài nói trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi, ở trong Ma-thi-ơ chương 24 câu thứ 35. Vì vậy lời phán của Chúa ta sẽ trở lại, những lời dạy Chúa sẽ tái lâm ở trong Kinh Thánh, đó là điều chắc chắn. Và Kinh Thánh đã nói tiên tri về Chúa Giêsu giáng sinh, dù chết, sống lại và về trời. Tất cả đều đã được ứng nghiệm đến từng chi tiết. Bây giờ chỉ còn lại lời tiên tri về Chúa tái lâm thì chắc chắn cũng sẽ được ứng nghiệm như những lời tiên tri trước đó. Khải Huyền chương 22 câu thứ 20, lời Chúa chép: Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Vậy thì sự kiện Chúa Giêsu tái lâm là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Toàn thể tín hữu Cơ Đốc giáo trên toàn thế giới đều tin và trông chờ ngày Chúa tái lâm. Câu hỏi thứ ba, có biết ngày nào Chúa tái lâm không? Đáp: Không. Lý do thứ nhất, Chúa Giêsu đã khẳng định trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 36, câu 43, câu 44. Chúa Giêsu khẳng định như thế này: Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Lý do thứ hai, sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ cũng nhắc hội thánh thời bấy giờ rằng ngày của Chúa sẽ đến thình lình giống như kẻ trộm trong ban đêm. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 2, lời Chúa chép: Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Và trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 10, sứ đồ Phi-e-rơ dạy: Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Không có một ai có thể biết ngày giờ kẻ trộm đến viếng. Thì cũng vậy, không một ai có thể biết được ngày giờ Chúa tái lâm, vì Kinh Thánh cho biết Ngài sẽ đến cách thình lình. Người ta cũng đã từng đồn nhau rằng Chúa tái lâm năm 2000, nhưng mà năm 2000 rồi cũng đã qua đi. Rồi có người dự đoán là Chúa sẽ tái lâm năm này, năm kia. Rồi có vị giáo chủ nào đó sẽ tuyên bố Chúa tái lâm năm nọ. Nhưng mà căn cứ lời Kinh Thánh, chúng ta khẳng định không có một ai có thể biết ngày và giờ Chúa tái lâm. Xin quý vị đừng bao giờ tin vào những lời đó, mà hãy vững tin vào lời Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Xin đừng tin vào những lời đồn đại hoặc là lời của bất kỳ một con người nào nói về Chúa tái lâm. Câu hỏi thứ tư, Chúa sẽ tái lâm cách nào? Đáp, thứ nhất, Chúa sẽ tái lâm trong vinh quang như lúc Ngài thăng thiên. Khi Chúa thăng thiên thì thiên sứ đã nói với những người đang đứng nhìn theo rằng, hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng trên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Theo Công vụ các sứ đồ, chương 1, câu thứ 11. Như vậy, thì theo lời thiên sứ phán với những người mà đang đứng nhìn theo Chúa lúc Ngài thăng thiên, cho biết Chúa sẽ tái lâm trong vinh quang giống như Ngài đã thăng thiên vậy. Thứ hai, Chúa sẽ lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà đến với muôn vàng thiên sứ. Lời Chúa cho biết, bây giờ người ta sẽ thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Trong Mát chương 13 câu 26-27. Như vậy thì, Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu sẽ tái lâm một cách công khai, vinh quang, nhiều người sẽ nhìn thấy. Câu hỏi thứ năm, Chúa tái lâm để làm gì? Đáp, thứ nhất, Chúa tái lâm, Chúa sẽ khiến những người thuộc về Ngài từ thời Adam cho đến ngày đó đã chết được sống lại khỏi phần mộ, mặc cho họ một thân thể mới đầy vinh quang. Côn-tô nhất chương 15 câu 51 và câu 52, lời Chúa dạy: Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn thổi, vì tiếng kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta sẽ đều biến hóa. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 15-16, lời Chúa cũng dạy: Vả, này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Như vậy thì lời Chúa cho biết Chúa sẽ khiến những người thuộc về Ngài từ thời Adam cho đến cái ngày đó, ngày Chúa tái lâm đó, mà đã chết rồi thì được sống lại khỏi phần mộ, mặc cho họ một thân thể mới đầy vinh quang. Thứ hai, Chúa sẽ biến hóa thân thể của những người thuộc về Ngài mà còn đang sống được vinh hiển tuyệt vời như Ngài, rồi cất cả hai thành phần này lên không trung để gặp Ngài. Cuộc đoàn tụ vĩ đại vô tiền khoáng hậu đó còn được gọi là lễ cưới chiên con. Kinh Thánh ở trong Philip chương 3 câu 20-21, lời Chúa cho biết: Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình, là Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mặt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để bắt phục muôn vật. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 17-18, lời Chúa cũng dạy: Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà an ủi nhau. Như vậy thì khi Chúa tái lâm, Chúa sẽ khiến những người thuộc về Ngài mà đã chết rồi đó, thì được sống lại khỏi phần mộ để mặc cho họ thân thể mới đầy vinh quang. Còn những người thuộc về Ngài mà đang còn sống, thì Chúa sẽ biến hóa thân thể họ được vinh hiển tuyệt vời như Ngài, rồi cả hai thành phần này đều được cất lên không trung để gặp Ngài trong tiệc cưới chiên con. Thứ ba, sau khi được cất lên không trung để gặp Chúa, bây giờ chúng ta sẽ hưởng sự cứu rỗi trọn vẹn. Về linh thì chúng ta đã được cứu ngay khi tin Chúa rồi. Về hồn thì chúng ta được cứu hàng ngày trong suốt cuộc đời theo Chúa. Thân thì lúc đó chúng ta được cứu. Roma chương 8 câu 23, lời Chúa cho biết: Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Như vậy, chúng ta được cứu một cách trọn vẹn, linh, hồn, thân. Sau đó, thì Chúa lên tòa án lớn và trắng để đoán xét những kẻ không thuộc về Ngài. Lời Chúa trong Khải Huyền chương 20 câu 11-12 cho biết: Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng nương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trống hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn lẫn nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Vậy, Chúa tái lâm là niềm hy vọng lớn lao nhất của mỗi chúng ta là những người tin theo Chúa. Lời Chúa chép, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Trong Côn Tô thứ nhất chương 15 câu thứ 19, chúng ta không phải chỉ trông cậy Chúa Giêsu, trông cậy sự cứu rỗi ở trong đời này. Vì Kinh Thánh nói nếu mà chỉ trong đời này thì chúng ta cũng như tất cả mọi người ở trên đất này. Và Kinh Thánh dùng một từ hơi nặng nề, đó là chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Như vậy, Chúa tái lâm chính là hy vọng lớn lao nhất của chúng ta, là những người tin theo Chúa. Không phải chỉ được cứu ở đời này, nhưng chúng ta còn được về ở với Chúa đời đời khi Chúa tái lâm, và chúng ta được cứu một cách trọn vẹn cả thân, hồn, linh. Như vậy, có thể bây giờ đang sống trên đất thì chúng ta ít nhiều gì cũng bị khiếm khuyết về thân thể. Thậm chí có nhiều người bị khiếm thị, khuyết tật, khiếm thính, vân vân. Nhưng mà trong ngày cuối cùng, thân thể chúng ta sẽ biến hóa cách vinh quang cho phù hợp với thiên đàng, vì tại đó không còn khóc lóc hay bệnh tật nữa. Cho nên mỗi chúng ta hãy tin và trông chờ Chúa tái lâm, vì Ngài hứa ta đến mau chóng. Câu hỏi thứ 6, Chúa hứa ta đến mau chóng, vậy thì tại sao đến nay Chúa vẫn chưa tái lâm? Đáp đúng là Chúa hứa ta đến mau chóng ở trong Khải Huyền chương 22 câu 12. Lời Chúa hứa: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Chẳng những vậy, sứ đồ Phao-lô cũng quả quyết: ngày Chúa đến gần rồi. Trong Philip chương 4 câu 5, ông nói: hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Sứ đồ Gia-cơ cũng vậy, ông quả quyết: anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng, vì kỳ Chúa đến gần rồi. Trong Gia-cơ chương 5 câu 8. Tác giả thư Hebrew cũng khẳng định: Chúa không đến chậm trễ đâu. Hebrew chương 10 câu 37. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa thì đấng đến sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Thế nhưng vì sao Chúa lại chưa đến? Kinh Thánh cho biết: vì lòng nhân từ nhẫn nại, Ngài chờ đợi tội nhân ăn năn. Lời Chúa trong Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 9 trả lời: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Chính vì vậy cho nên ai mà nghĩ rằng Chúa không trở lại, hay là nghĩ rằng Chúa chậm trễ, đó là một cám dỗ thật là hiểm nghèo. Chúng ta hãy nghe lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 24 từ câu 48 đến câu thứ 51. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Câu hỏi thứ 7, vậy thì chúng ta phải làm gì đang khi chờ đợi Chúa tái lâm? Đáp, lời Chúa cho biết Chúa chưa tái lâm vì Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Trong tinh thần đó, chúng ta phải làm gì đang khi chờ đợi Chúa tái lâm? Thứ nhất, chúng ta phải sốt sắng rao giảng tin lành. Lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 14, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Thứ hai, bản thân chúng ta phải thức tỉnh trong cách ăn, nết ở hàng ngày, bởi vì chúng ta không biết ngày giờ nào Chúa sẽ tái lâm. Và thứ ba, chúng ta hãy sốt sắng phục vụ Chúa như lời Chúa dạy. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Côn Tô thứ nhất chương 15 câu 58. Vậy thì, trong khi chờ đợi Chúa tái lâm, chúng ta phải sốt sắng rao giảng tin lành. Hãy thức tỉnh trong cách ăn nết ở hàng ngày và phải sốt sắng phục vụ Chúa. Chúa Giêsu tái lâm là một hy vọng lớn cho con cái Chúa. Xin mỗi chúng ta sống những ngày ở trên đất, nhưng mà hãy hướng về trên trời để chờ đợi Chúa trở lại, để ban thưởng và tiếp rước chúng ta về ở với Ngài. Mong quý vị hãy sốt sắng rao truyền tin lành để nhiều người được cứu trong ngày Chúa tái lâm. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại câu gốc thêm một lần nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Khải Huyền chương 22 câu 12.